và trí huệ không có thể khen nói. Lại nơi cõi nước kia nhiễm màu cực an vui, sự thanh tịnh như thế, sao không gắn làm lành mà niệm đạo tự nhiên? Đều phải siêng tinh tấn, gắn sức tự mong cầu vãng sanh cõi an lạc, tất lên chỗ siêu tuyệt, vượt ngang năm nẻo ác, ác đạo tự nhiên đóng, thân đạo không cùng tận, dễ sanh mà không người, cõi kia không cảnh nghịch, tự nhiên thuận tiến lên. Sao không xả việc đời, xin tu cầu đạo đức, để được kiếp sống lâu, thọ vui không cùng cực. Lại cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, để tỏ sự trân quý tuyệt vời của môn tịnh độ, Đức Thế Tôn đã nói: giả sử có cơn lửa lớn cháy phừng đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, vì cầu nghe kinh pháp này phải vượt ngang qua nơi ấy, cũng nên vui vẻ tin ưa mà cầu để được thọ trì đọc tụng như lời dạy mà tu hành. Tại sao thế? Bởi vì có rất nhiều bậc Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Nếu có chúng sinh nào được nghe và tín thọ kinh này, tất sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Kinh pháp đã quý báu, có nhiều lợi ích như thế, nên Đức Thế Tôn từng căn dặn sau khi Ngài diệt độ: không nên sanh lòng nghi hoặc đối với pháp này. Nhưng tiếc thay, có những kẻ học Phật chưa thấu đáo đã không tin, lại đem kinh này giải thích theo lối chấp lý bỏ sự, thành ra xuyên tạc hủy báng, thật đáng thương buồn. Các bậc tôn túc khi xưa đã nói: đối với môn tịnh độ, duy có hai hạng người được lợi ích. Một là hạng tối dốt nhưng chân thực, chỉ nghe lời dạy liền một bề tin nhận mà hành trì theo. Hai là hạng trí huệ sâu, có căn lành về tịnh độ, thông suốt tánh tướng, hiểu rõ công đức niệm Phật nên quyết lòng tín phụng. Còn hạng trí thức thông thường, hiểu cho thâm đáo thì không hiểu thấu, mà tin như kẻ tối dốt, họ lại không thể tin. Vì thế hạng này khó được sự lợi ích. Nhưng mọi sự đều có nhân duyên, chỉ mong cho những vị được phước phận với môn này, sau khi nghe lời dẫn giải trên, càng củng cố thêm lòng tín nguyện. Cầu chứng minh rồi quỳ xuống đọc lời văn sám nguyện hồi hướng. Phần này rất quan trọng, vì là lúc dùng tâm niệm mình đem công đức đã tu quy hướng về nơi mình mong muốn. Như chiếc thuyền trôi đi, tuy do kẻ chèo hay động cơ thúc đẩy, nhưng nó đến tiêu điểm nào là bởi người lèo lái. Phần phát nguyện của người tu tịnh độ, tức là giai đoạn dùng tâm niệm lái con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương. Nhưng có nhiều linh hữu không chú ý tới điểm này, lại tuyên đọc những bài văn có tính cách khuyến tu hơn là sám nguyện, đại để như các bài Chốn Thảo Lư An Cư Dưỡng Tánh, hay Cuộc Hồng Trần Xoay Vần Quá Ngán, Kiếp Phù Sinh Tụ Tán Mấy Lâm Hồi chẳng hạn. Đọc như thế là đã sai đi với nghi thức tu tịnh độ. Nay xin giới thiệu ra đây ít bài văn tịnh độ của Tiên Đức Khi Xưa. Về văn phát nguyện, có vị thích lời văn dài để nương theo đó sanh tâm khẩn thiết. Có vị lại ưa lời văn ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa cầu sanh. Vì thế, bút giả xin chọn lựa hai bài theo tiêu chuẩn trên, diễn dịch ra, để mong đáp ứng phần nào sở thích của hàng liên hữu. Đây là bài văn phát nguyện của Liên Tỳ Đại Sư. Cõi lạy Tây Phương cõi an lạc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư. Nay con phát nguyện nguyện phản sanh, nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ. Nay con khắc vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, cầu đạo Bồ Đề, nhất thừa của Phật, chuyên tâm kỳ niệm hồng danh môn đức Phật A Di Đà, nguyện sanh tịnh độ. Lại bởi chúng con nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành. Nay đối từ tôn kính gieo năm phúc, bày tỏ một lòng chí thành sám hối. Con và chúng sanh khoáng kiếp đến nay mê bản tịnh tâm, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên tội cấu đã gây, vô lượng vô biên nghiệp oan đã kết, nguyện đều tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay lập thể nguyện sâu, xa liệt pháp ác, thề không còn tạo, xin tu đạo thánh, thề chẳng biến lui, thề thành chánh giác, thề độ chúng sanh. Xin Đức Tự Tôn dùng nguyện từ bi chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán hoặc lúc mộng mơ được thấy thân vàng A Di Đà Phật, được chơi cõi tịnh của đấng đạo sư, được nhờ Từ Tôn cam lộ dưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, máu tiêu phiền não, chống phá vô minh, viên giác tâm màu, sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật thường được hiện tiền. Đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định. Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, cùng chư hiền thánh, ánh lành tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu cát tràn phan, nhạc trời hương lạ, tây phương cảnh Phật bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sanh, kẻ thấy người nghe, mừng vui can cảm, phát bồ đề tâm. Bây giờ thân con ngồi đại kim cang, bay theo sau Phật, khoảng khảy ngón tay, sanh vào sen báu, nơi ao tức bảo, ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ Tát, nghe tiếng pháp màu, chứng vô sanh nhẫn, giây phút lại đi, thừa sự chư Phật, nhờ ân thọ ký. Được thọ ký xong, ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn, môn đà sa ni, tất cả công đức thảy đều thành tựu. Từ đó về sau không rời an dưỡng, trở lại Ta Bà, phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại có nghĩ và các phương tiện độ thoát chúng sanh, đều khiến lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sanh Tây Phương, lên ngôi bất thoái. Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sanh không tận, nghiệp và phiền não thảy đều không tận, đại nguyện của con cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi thí hữu tình, bốn ân khắp báo, ba cõi đều nhờ, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí. Thank you. Sau đây là bài văn phát nguyện của Từ Phân Sám Chủ. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xin hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thị, nếu chúng sinh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ư, xin danh hiệu ta, cho đến 10 niệm, như không được sanh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương, nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về cực lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn bồ đề nguyện. Xin đem công đức trì tụng này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đều sanh cực lạc thành Phật đạo. Có bài văn sau đây mà trong quyển Phật Thất Nghi cho là xưa nay đã có rất nhiều linh cảm. Có vị đang lúc đọc những văn này bỗng thấy các tướng lành, có vị trong giấc mơ thấy Phật A Di Đà phóng quang chiếu soi. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều, không thể thuật ra hết. Đây là bài nguyện văn ấy. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Phật Di Đà, một lòng xin niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con, chưa biết thân Phật, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Lạy Thế Tướng Mầu, Quán Âm Thế Chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia, thanh tịnh, trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa. Quán Âm cam lộ dưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thế tự tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, kết cục về sau được thành tựu. Nếu người dốt chữ, ký ức kém, không thể ghi nhớ dài dòng, nên khuyên dạy họ học thuộc lòng câu phát nguyện sau đây. Ngày, tháng, năm, đệ tử nguyện đem công đức này cầu khi mãn phận được Phật tiếp dẫn về cực lạc, để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Cầu nguyện vắn tắt kèm theo ngày tháng năm như trên có tác dụng gây ý thức mạnh, khiến người niệm Phật lúc nào tâm tư cũng hướng về Cực Lạc, hằng nhớ đến sự vãng sanh. Chi tiết nhỏ này cũng là một phương tiện làm cho sức nguyện thêm mạnh mẽ, bền chắc. Phàm khi phát nguyện, phải từ trong thâm tâm khẩn thiết nói ra. Nếu chỉ tùy tiện đọc cho xong, lòng không khẩn thiết, tất hành niệm Phật cũng khó chân thành. Ấn Quang Pháp Sư đã bảo, thành khẩn là yếu tố để đi đến nhất tâm bất loạn. Có một phần thành khẩn tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước huệ. Có 10 phần thành khẩn tiêu 10 phần tội nghiệp, sanh 10 phần phước huệ. Người xưa cũng nói, thành tâm sở chí kim thạch vị khai. Ý nói, sức thành khẩn hướng đến đâu, có thể chẻ núi phá vàng đến đó. Sự quyết tâm có năng lực rất mạnh. Bút giả nhớ trong quyển sách, có kể chuyện một vị bác sĩ bên Pháp, tuổi trẻ, quá vợ, buồn lòng đến miền quê du ngoạn để giải khuây. Nhưng khi ngủ ở nhà người thợ rèn, thấy cô gái con gia chủ có sắc đẹp mới tỏ thật chuyện mình, xin cưới cô này làm vợ và được chấp thuận. Nhưng lúc chưa làm lễ cưới, bác sĩ đã ăn nằm với cô gái rồi bỏ về đô thị. Người thợ rèn thấy con gái bụng ngày một lớn, chàng sở khanh tuyệt tích như cánh chim hồng, nghĩ mình nhà nghèo, thế yếu, không thể kiện thư. Tức giận quá, mỗi buổi chiều cầm búa đập vào tấm sắt, kêu gọi tên vị bác sĩ đòi đánh bể đầu, để tiết bớt niềm phẫn hận. Nhưng ở đô thành, cứ vào 5 giờ chiều, vị bác sĩ nọ bỗng ôm đầu rên la, chữa trị đủ cách vẫn không khỏi. Sau người bạn của bác sĩ trong lúc về quê thăm, vào buổi chiều đi ngang nhà thợ rèn, nghe tiếng đập sắt và kêu gọi tên bạn mình trách mắng, mới vào gặn hỏi. Khi hiểu rõ sự việc, suy gẫm ra biết nguyên nhân căn bệnh của bạn mình. Ông về khuyên vị bác sĩ phải đến xin lỗi và cưới cô gái con người thợ rèn. Sau khi hôn lễ thành, bệnh vị bác sĩ mới khỏi. Ấy, tâm lực có sức mạnh vô hình như thế. Nếu ý thức câu chuyện trên mà chí tâm phát nguyện niệm Phật, lo gì không được sự cảm thông. Tóm lại, tín nguyện là huệ hạnh, niệm Phật là hành hạnh. Huệ hạnh như đôi mắt, hành hạnh như đôi chân. Chân và mắt phải nương nhau, nguyện cùng hạnh đều khẩn thiết. Như thế mới đi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật Pháp của Cố Văn Hữu Minh Hiện. Đầu xuân Tân Mùi, bỉ nhân được nghe quý vị thân hữu tỉnh nhà đàm luận Phật Pháp. Có vị nhưng lúc trà dư tửu hậu đưa ra những câu hỏi thắc mắc như nhau. Câu hỏi 1: nếu ai cũng bắt chước Phật đi tu để cầu mong giải thoát, thì lấy đâu ra nòi giống? Không có chúng sinh thì Phật khỏi tốn công cứu khổ độ sinh. Câu hỏi 2: nếu tất cả ai cũng đều diệt trừ dâm dục, vì dâm dục làm trở ngại cho vấn đề tu Phật, thì chính Phật cũng không nảy sinh ra được. Câu hỏi 3: đạo Phật là đạo từ bi, chủ trương cứu khổ độ sinh, thì tại sao lại có câu lấy của chùa của Phật, mất một đền 10? Như vậy có phản nghĩa với câu cứu nhân độ thế của đạo Phật không? Câu hỏi 4: nếu người nào cũng tu Phật, không có can đảm giết người hại Phật, thì được cấm xâm chiếm miền Nam Việt Nam cũng để cho nó vào tự do sao? Vì lòng từ bi không thể giết chúng được, thí dụ như Phật còn tại thế, ngài sẽ nghĩ sao? Bằng cách nào để đuổi việc cận và cũng để giáo hóa chúng không? Lấy ân trả oán đối với việc cận có được không? Câu hỏi 5. Sách Phật dạy, không nên cầu thân không bệnh hoạn, vì nếu thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Không nên cầu làm việc dễ thành, vì làm việc dễ thành sanh tánh tiêu mạng. Như vậy có phản nghĩa với lời cầu nguyện trong kinh cầu an không? Bỉ nhân tự xét trình độ hiểu biết Phật pháp của mình còn thấp kém, nhưng cũng đánh bạo giải đáp 5 câu hỏi trên nhân buổi đầu xuân Tân Mùi, âu cũng là việc làm không phải là vô ích. Trả lời câu hỏi 1. Tu Phật là một vấn đề cao cả, rất hoan nghênh. Không tu Phật thì có khác chi người có đủ mắt mà không nhìn thấy ánh sáng. Người tu Phật đi trên con đường Phật thì sớm muộn gì cũng được giải thoát. Ngược lại, người không tu Phật thì cứ bị sinh tử triền miên mãi trong cõi đời của chúng sinh đầy ô trượt, đầy đau khổ phiền não. Chúng sanh không phải chỉ sống tại trái đất chúng ta đương ở này, mà còn thấy tại khắp ta bà thế giới, tức ở ba cõi, thượng giới, trung giới và hạ giới. Nếu chúng sinh ở ba cõi này mà đi tu hết và thành Phật hết, thì niết bàn không đủ chỗ để Phật ngồi. Giác ngộ tức thành Phật, còn si mê hay vô minh là chúng sinh. Nơi nào còn có chúng sinh, tức là nơi ấy còn có Phật cứu khổ độ sinh. Tỉ như một sân ga xe lửa, cứ hết lớp hành khách này lên chuyến tàu thì sân ga bắt đầu vắng hoe, rồi lại ùn ùn lớp hành khách khác từ đâu đến để chờ chuyến tàu khác chở đi. Hành khách dụ cho chúng sinh si mê, chuyến tàu dụ cho Phật cứu độ vậy. Nói cách khác, như chúng ta là những người tị nạn cộng sản, chúng ta như người có tu Phật, từ Sài Gòn như cõi chúng sinh, chạy thoát qua nương nhờ nước Mỹ như cõi Phật. Không phải tất cả dân chúng ở Sài Gòn đều có ý muốn đi Mỹ cả đâu. Chứng cứ có những bậc cha mẹ khoái đi Mỹ, nhưng lại có bậc cha mẹ tới Mỹ lại cứ đòi trở về Việt Nam sinh sống vì ghét cái xã hội. Luận như vậy đủ trả lời cho câu hỏi thứ nhất rồi. Trả lời câu hỏi 2. Chúng ta là những con người đều thọ ơn cha mẹ bởi hai yếu tố vật chất, tinh trùng của cha và minh châu của mẹ. Còn yếu tố thứ 3 thuộc về tâm linh, không do cha mẹ chúng ta tạo ra. Yếu tố thứ 3 này không thể nghĩ bàn, không thể lấy khoa học để phân tách được. Đức Phật Thích Ca cũng như vô lượng chúng sinh khác ra đời tu thành Phật là do yếu tố thứ 3 này. Phật cũng ở chúng sinh mà ra, nhờ tu hành mới thành Phật. Tuy nhiên, Phật còn tại thế, Ngài thuyết pháp riêng cho các đệ tử của Ngài, toàn những bậc chân tu đạo hạnh nghe, nên diệt trừ dâm dục để đạt quả giải thoát. Công việc đó là rất đúng với giáo lý của đạo Phật, nhưng không đúng với tà ma bá đạo chủ trương đời sống tình dục. Còn đối với bá tánh chúng sinh, Phật chỉ khuyên nên diệt trừ tham dục. Tham dục không phải chỉ nói riêng có dâm dục, mà còn nói chung những cái ham muốn vô bờ bến khác nữa, như tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, vân vân. Phật không chỉ nảy sinh ở trái đất này mà thôi. Trong thập phương thế giới đều có hàng hà sa số chư Phật đang ngự trị. Xin đọc kinh A-di-đà Phật, thuyết pháp cho ông Xá Lợi Phất nghe. Trả lời câu hỏi thứ 3. Chùa tượng trưng nhà của Phật. Những tín đồ Phật giáo phải quy y Tam Bảo, tức xin trở về nương tựa nơi Tam Bảo, mới có thể bước qua ngưỡng cửa chùa để vào thấy Phật được. Còn những tín đồ phách lối chưa thèm quy y Tam Bảo, có nghĩa là còn đứng ngoài sân chùa, chứ chưa được phép bước vào tới ngưỡng cửa chùa, vì những tín đồ này được coi là người ngoại đạo. Họ không hiểu Phật pháp là gì hết, cho nên mới nói hễ còn đứng ngoài sân chùa, chưa thể gọi là Phật tử được. Còn những người đã thọ tam quy ngũ giới thì chỉ biết phục vụ cho chùa, cho Phật, Pháp, Tăng. Chứ ai còn tham lam lấy của chùa, của Phật làm của riêng mình bao giờ? Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hiểu rõ câu lấy của chùa, của Phật, mất một đền mười là thế nào? Thí dụ, một Phật tử tham lam như Vương Thiết Kiều, pháp danh Trác Truyền, đánh cắp chuông vàng, khánh bạc của chùa, của Phật, như thế tội nặng hơn. Hoặc một kẻ không phải là tín đồ Phật giáo đánh cắp của chùa, của Phật, tội nặng hơn không? Lẽ dĩ nhiên, Phương Thiết Kiều có pháp danh là Trác Truyền, tội phải nặng gấp 10 người ngoại đạo. Danh từ đền 10 nghĩa là đền tội gấp 10. Đức Phật muốn chúng sanh từ bỏ tấm tham lam đạo tặc đó là cứu khổ cho chúng sanh đó. Còn cứu khổ do thể theo ý câu hỏi đặt ra là hạnh bố thí cho chúng sanh lại là vấn đề khác. Trả lời câu 4. Đạo Phật chủ trương từ bi. Nhưng từ bi không có nghĩa là ai đánh cũng ngồi yên cho họ đánh, ai tát cũng ngồi yên cho họ tát. Bởi vì hành động tát là một tội ác, có người ngồi yên cho họ đánh lại phạm vào một tội ác gấp đôi. Do đó, người theo đạo Phật không ngồi yên cho họ đánh tát như vậy. Nếu gặp kẻ dữ đánh ác thì mình đỡ, tức là mình có lòng từ bi với họ vậy. Thí dụ trong chuyện số đỏ của Vũ Trọng Phụng, thằng Xuân tóc đỏ nó ụt ông thầy tướng hai cái nên bị cảnh sát nhốt vào bót, đồng thời bị phạt 1 đồng 8 hồi năm 1925. Nếu Xuân tóc đỏ ụt ông thầy tướng một cái đầu tiên được đỡ và gạt ra thì đỡ đến nỗi phải bắt giam về tội hành hung một cụ già đáng tuổi bố Xuân tóc đỏ. Những người quan niệm đạo Phật là đạo yếm thế chán đời thì quả thực là một sự lầm lẫn. Người tu Phật sở dĩ nhịn nhục trước một kẻ thù mắng nhiếc hoặc đánh đập mình không phải là họ hèn yếu nhu nhược, trái lại, sự nhịn nhục của họ có một sức mạnh vô biên. Hơn nữa, họ tụ tập cái nhân điềm tĩnh để diệt trừ kết quả nóng nảy. Chúng ta thử giảm xem, những vụ biểu tình tranh đấu bất bạo động bao giờ vẫn thành công hơn là tranh đấu có vũ khí. Chứng cớ cho ta thấy, ngày nay, nước Ba Lan đã thành công trong mọi công việc cứu nước khỏi ách cộng sản Nga Xô, mà không đổ một giọt máu. Dân chúng Ấn Độ biết tranh đấu bất bạo động, mà nước Anh phải trả lại chủ quyền độc lập cho Ấn Độ. Cũng nhờ có sự tranh đấu bất bạo động mà Phật giáo Việt Nam ngày nay mới được bình đẳng với các tôn giáo khác. Đành rằng đạo Phật là đạo từ bi, nhưng Phật giáo không chủ trương phải yêu kẻ thù, vì đã là kẻ thù thì yêu nó làm sao được chứ. Tuy nhiên, Phật giáo chỉ chủ trương có độ mà không có diệt. Do đó, đạo Phật được khẳng định là đạo từ bi. Chứng cớ các quốc gia trên thế giới đều công nhận từ xưa đến nay chưa hề có một chiến tranh tôn giáo nào trong đó có Phật giáo. Nói tóm lại, nước Việt Nam chúng ta trải qua bao thế hệ, hết thịnh đến suy, hết suy lại thịnh. Việt Cộng cũng theo cái định luật vô thường biến chuyển của thịnh suy, chẳng cần phải đuổi đánh, vì những kẻ giả mang tàn ác thì không thể tồn tại mãi được. Đó là định luật nhân quả, không sai không chạy. Xưa kia, ai tàn bạo bằng Trần Thứ Hoàng, ai mạnh bằng Hãn Võ, bằng Hitler, v.v. Gieo nhân ác độc, phải gặt quả ác độc. Nhân quả của nhà Phật có sai chạy chỗ nào đâu. Trả lời câu 5. Chúng ta đều là những con bệnh, không nặng thì nhẹ, không nhiều thì ít. Nhiều nhất là bệnh tham dục, đó là nói về lý của đạo Phật. Còn bệnh hoạn, nghĩa đen thì lại khác. Cái xác thân bệnh hoạn đành rằng chỉ do 4 đại gia hợp là đất, nước, gió, lửa. Nhưng có xác thân này không phải là dư. Do đó, chúng ta phải quý cái xác thân này của chúng ta. Nếu tôi không lầm, thì trong giới luật của quý vị xuất gia cũng có giới luật phải bảo vệ xác thân cho được lành mạnh. Thân có lành mạnh thì trí tuệ mới minh mẫn, mới biết con đường để hành thành Phật quả. Một chiến sĩ bị đạn cần phải được cấp cứu kịp thời, nếu không sẽ bị mạng vong. Đó là lẽ thường tình, chứ chiến sĩ kia đâu có yêu gì vết thương đau ấy. Xác thân chúng ta có bệnh hoạn không nhiều thì ít như đã nói trên, nên chúng ta mới tu sửa để diệt trừ bệnh hoạn. Còn những kẻ phàm phu, trong bề ngoài có vẻ lành mạnh về vấn đề vật chất, nhưng bên trong thì họ đều là những con bệnh rất nặng về tham dục. Còn câu không nên cầu làm việc dễ thành cũng đồng nghĩa với câu không nên cầu thân không bệnh hoạn. Trong kinh cầu an có những câu nguyện trú kiết tường. Phật không hề dạy chúng sinh chỉ nên cầu kiết tường, nghĩa là an lành bao giờ. Tuy nhiên, khi đứng trước một vị tu sĩ Phật giáo đang trong cơn bệnh hoạn, chúng ta phải an ủi họ ra làm sao? Thí dụ như chúng ta dùng lời từ bi để trấn an người bệnh, như bệnh hoạn là một điều mà không ai có thể tránh khỏi. Thân này bệnh hoạn là một điều rủi đáng buồn, nhưng cũng là cái may vì nó là nhân tu hành để diệt trừ tham dục. Do đó, câu hỏi thứ năm này không ăn nhập gì với những lời cầu nguyện kiết tường trong kinh cầu an. Cố đạo hữu minh hiện. Cụ viết bài này dành cho Xuân Tân Mùi năm 1991. Cụ mất ngày 20 tháng 3 năm 1990, thọ 74 tuổi, tại Sacramento, California. Mục A, môn niệm Phật với tứ đoạt và tứ hạnh. Tiết 26, hạnh tinh chuyên cũng là điểm không thể thiếu. Như trên đã nói, điểm thiết yếu của môn niệm Phật là phải phát nguyện vãng sanh. Nếu nghĩ rằng ta chỉ cầu niệm Phật hồng danh mông đức của Phật A Di Đà cho thật nhiều, tự nhiên sẽ có vô lượng công đức, dù không vãng sanh, công đức ấy cũng chẳng mất. Nghĩ như thế là sai lầm, nguy hiểm và thiếu trí huệ. Bởi có hạnh mà không nguyện thì công đức ấy sẽ biến thành phước báo ở đời sau. Đời thứ hai là hưởng si phước, tất dễ tạo nghiệp. Sang đời thứ ba nhất định phải bị đọa lạc tam đồ. Đó là điều sai lầm, nguy hiểm. Vì thế, ở trên mới gọi tín nguyện là huệ hạnh. Đã có đủ tín nguyện mà thiếu phần hạnh, ví như chiếc thuyền có lái không chèo, cũng không thể vãng sanh. Có kẻ nghe nói, chỉ cần tín nguyện chân thiết thì lâm chung 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được sanh Tây Phương, thì nghĩ rằng nếu như thế cần chi phải vội gấp, để lúc sắp chết niệm Phật cũng được. Ý niệm này cũng sai lầm, bởi vì quá xem thường hành môn niệm Phật. Phải biết điểm quan yếu để vãng sanh theo trong kinh văn là người ấy khi lâm chung lòng không điên đảo. Thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Như quả lúc lâm chung lòng không điên đảo thì niệm 10 niệm hay 1 niệm cũng được vãng sanh. Nhưng ai dám bảo rằng mình khi lâm chung lòng không điên đảo? Nếu lúc bình thời không tinh chuyên dụng công, đến khi mạng chung bốn đại phân ly, sức nghiệp dồn dập, thân tâm bị sự khổ làm cho kinh hoàng mê loạn, sợ e một niệm cũng không thể thực hành, huống chi 10 niệm. Như muốn cho khi lâm chung có phần bảo đảm, lúc bình thời hành giả phải tinh chuyên niệm Phật cho nhiều và gắng tu tập trình độ nhất tâm bất loạn. Bằng chỉ đợi khi sắp chết mới niệm, trên đạo lý nói ra thì cố nhiên suốt thông, nhưng lại e trên sự thật chẳng phải là đơn giản. Cho nên các hành giả niệm Phật phải gắng dụng công, đừng lơ là khinh thường sự hành trì mà rước lấy nỗi thất bại. Phật vãng sanh là giáo pháp viên đốn đại thừa, bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thoái, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát. Nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin được? Bởi muốn vào vị sư trụ lên ngôi tín bất thoái, người tu các giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu nói đến vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái lại còn xa nữa. Về môn tịnh độ, hành giả đã tin tha lực lại dùng hết tư lực, tất muôn tu muôn người vãng sanh, siêu thoát luân hồi không còn là thối chuyển. Nếu dùng hành niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì tông tịnh độ không khác với các tông kia. Còn dùng niệm Phật để vãng sanh cõi Phật thì tông này lại có phần đặc biệt. Cổ Đức bảo, thứ nhất, sanh tất quyết định sanh, về thật không có về, là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Thứ hai, về tất quyết định về, sanh không thật có sanh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Thứ ba, về thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh, là cảnh và người đều đoạt. Thứ tư, về tất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh, là cảnh và người đều không đoạt. Trên đây là bốn câu giảng trạch và tứ đoạt của môn Tịnh Độ. Chữ đoạt có nghĩa là thông suốt lý thể, bởi toàn thể pháp giới là nhất tâm, người và cảnh đều như huyễn. Nếu thấy có người vãng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp nhân, chấp pháp, phân biệt kia đây, nên gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể. Và trái lại, tức là đoạt. Tiên Đức nói, có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh. Chẳng phiền dời nửa bước, thân đến giác vương thành, tức là ý này. Người và cảnh đều đoạt là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật. Nhưng y theo ba kinh Tịnh Độ và Thiên Thân Luận, tức là kinh Phật thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Thiên Thân Luận tức Vãng Sanh Luận hay Vô Lượng Thọ Kinh Luận, thì nên lấy người và cảnh đều không đoạt làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ vãng sanh. Bởi Đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhất là thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng để cho y theo đó trụ tâm tu hành còn khó có kết quả, nói chi đến việc lìa tướng ư? Phàm phu đời mạt pháp trụ tướng mà tu, đất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả vãng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi về Tây Phương, chừng ấy lo gì không được chứng vào thể vô sanh vô tướng. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao, thích lìa tướng tu hành, tất tâm không nương vào đâu để sanh niệm khẩn thiết. Nguyện đã không thiết, làm sao được vãng sanh? Không vãng sanh, chi khỏi cảnh luân hồi khổ lụy. Ấy là muốn mau trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn khéo hóa ra vụn đó. Nhiều kẻ ưa nói huyền lý, thường bác rằng niệm Phật cầu sanh là chấp tướng, ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều duy tâm. Những người này ý muốn diệu huyền, nhưng kỳ thực lại thành thiển cận, bởi họ không rõ ta bà đã duy tâm thì cực lạc cũng duy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có. Vậy thì niệm Phật A Di Đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh mình, về cực lạc, tức về nơi cảnh giới của tự tâm, chứ đâu phải ở ngoài. Ta bà và cực lạc đều không ngoài tâm, thì ở ta bà để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng về cực lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại. Nên biết, đúng tư cảnh để tôn sùng, duy tâm Tịnh Độ, phải là bậc đã chứng pháp tánh thân mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó, dù trụ ta bà hay cực lạc cũng đều là Tịnh Độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế, thì dù có nói huyền nói diệu, vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Và túc căn của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hành niệm Phật, sự hành trì chẳng khỏi có điểm không giống nhau. Vì thế trên đường Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước chia thành bốn hành là thiền tịnh, giáo tịnh, mật tịnh và thuần tịnh. Thứ nhất, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tham thiền làm phụ, thuộc về hạnh thiền tịnh. Đây cũng là lối thiền tịnh song tu, nhưng lại lấy sự vãng sanh tịnh độ làm yếu điểm chung cuộc, còn việc thấy tánh ngộ đạo chỉ thuộc về phần tùy duyên. Thứ hai, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi là tu hạnh giáo tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích tụng kinh Kim Cang hay Di Đà, có vị thích tụng kinh Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc Phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiền Hạnh Nguyện chẳng hạn. Thứ ba, những vị lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ, đó là tu về hạnh mật tịnh. Trong sự trì chú, mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn Đà Ra Ni như Đại Bi, Chuẩn Đề, Vãng Sanh, Công Đức Bảo Sơn, Văn Thù Ngũ Thanh Thần Chú, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, hoặc các Đà Ra Ni khác. Thứ tư, những vị chỉ chú niệm Phật, không xen tạp môn nào khác, thuộc về các hành giả tu hạnh thuần tịnh. Trong đây, các vị căn cơ cao thì theo thập lục quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh kỳ danh. Thiện Đạo Hòa Thượng và Vĩnh Minh Thiền Sư bên Trung Hoa tương truyền đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Nhưng Thiện Đạo Hòa Thượng chỉ dạy chuyên niệm Phật, Vĩnh Minh Thiền Sư thể hiện mỗi ngày ngoài việc niệm 10 muôn câu Phật hiệu, còn tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Ấn Quang Pháp Sư đã phê phán, đồng dạy về tịnh độ, nhưng lối khai thị của Ngài Thiện Đạo là để tiếp dẫn hàng trung hạ căn thuộc về chuyên tu. Còn lối khai thị của Ngài Vĩnh Minh để riêng khuyến tấn bậc thượng thượng căn thuộc về viên tu. Người đại mạt pháp phần nhiều là bậc trung hạ căn, vì thế với bốn hạnh trên, nếu muốn chắc chắn được vãng sanh, có lẽ nên tu theo đường lối thuần tịnh. Nhưng đã nói sở thích và tốt căn của mỗi người đều sai biệt, không thể ép buộc được, thì mặc dù có kiên tu hạnh khác, hành giả tịnh độ cũng cần lưu ý đến hai phần chánh và trợ cho phân minh, mà phần chánh phải luôn luôn lớn nhiều hơn phần trợ. Như thế, đường tu mới không mất mục tiêu và sự vãng sanh cũng không bị chướng ngại. Còn có ba pháp khác nhau nữa là thật tướng, quán tượng và quán tượng. Thứ nhất, thật tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Phương pháp này vẫn thuộc về thiền, nhưng cảnh giới do tâm thiền hiển lộ lại là tịnh độ, nên cũng nhiếp về tịnh độ. Pháp này không gồm thâu bậc trung hạ căn, và nếu không phải là bậc thượng thượng căn, tức không thể ngộ nhập. Vì thế, trong tông tịnh độ ít có người đề xướng, mà phần hoằng hóa lại thuộc về các vị bên thiền tông. Nhưng theo thiện ý, khi còn đi trên đoạn đường hành trì, chưa đạt đến địa phỉ viên giác, thì tất cả pháp môn đều thuộc về phương tiện. Niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiền cũng là phương tiện. Theo ba kinh Tịnh Độ, Đức Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi cực lạc của Phật A Di Đà, khuyên chúng hữu tình nên niệm Phật, cầu sanh về thế giới ấy để không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên thắng diệu tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên Thiền Tông, nhưng điểm chánh yếu của môn niệm Phật là cầu vãng sanh, còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về phần thứ yếu. Cho nên pháp thật tướng niệm Phật luận về chỗ cứu cánh vẫn nhất thuộc Tịnh Độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện vãng sanh, nó vẫn chưa chính thức thuộc về Tịnh Độ như ý nghĩa ba kinh Tịnh Độ mà Đức Thích Tôn đã đề xướng. Có lẽ do điểm này nên chư tổ bên Tịnh Tông chỉ đề cập để cho rộng thêm về nghĩa lý Tịnh Độ mà không rộng tuyên hóa để khuyên người tu chăng? Thứ hai, pháp quán tưởng niệm Phật là chứa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi cực lạc. Trong kinh này có dạy 16 phép quán. Nếu quán hành được thuần thục thì lúc mở mắt hay nhắm mắt, hành giả đều thấy cảnh cực lạc hiện tiền, tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, khi mạng chung quyết định ra vãng sanh. Công đức của pháp này lớn lao không thể nghĩ bàn, nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu màu nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để trong ấy có 5 điều khó. Điều thứ nhất, nếu căn độn tất khó thành tựu. Điều thứ hai, nếu tâm thô tất khó thành tựu. Điều thứ ba, nếu không biết khéo luồng phương tiện xoay chuyển trong khi tu tất khó thành tựu. Điều thứ tư, nếu ghi nhận ấn tượng không sâu tất khó thành tựu. Điều thứ năm, nếu tinh lực yếu kém tất khó thành tựu. Trong 5 điều kiện này ít có người được đầy đủ, nên phép quán tưởng xét lại cũng thuộc về môn khó hành trì. Thứ ba, quán tượng niệm Phật là phương thức đem một bức tượng Phật A Di Đà để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện rõ nơi trước. Phương pháp này cũng khó, vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu và trí phương tiện khéo. Đã có người áp dụng cách thức này, nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay đổi, bị hư hỏa xông lên, mang chứng bệnh nhức đầu khó trị. Nhưng xét lại, dùng pháp quán tưởng để vãng sanh, trong kinh không thấy nói. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu người tu với lòng tinh thành cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội nghiệp, sanh phước huệ, từ nơi hình tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được vãng sanh. Thứ tư, trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 4 chữ hoặc 6 chữ hồng danh. Nam mô A Di Đà Phật. Trì 4 chữ A Di Đà Phật được điểm lợi dễ nhiếp tâm. Trì đủ 6 chữ được điểm lợi dễ phát khởi sự kính thành tư cảm. Phương pháp này trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Thích Tôn đã đề xướng, hiện đang được thông dụng nhất. Xét qua 4 phương pháp niệm Phật, pháp thật tướng và quán tượng trong 3 kinh Tịnh Độ không thấy nói, chỉ có kinh Niệm Phật Tam Muội, quyển Phổ Hiền Quán Hạnh Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, không phải đường lối chính thức của môn Tịnh Độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên dương. Pháp thật tướng như có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm, không trùm khắp ba căn, đi lạc về bên thiền. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu Tịnh Độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương, công đức vô lượng, nhưng chỉ để dành cho bậc thượng căn, người thời mạt pháp ít ai hành trì được. Kết yếu, vì môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm kích, hiện tiền thấy ngay chánh báo y báo cõi cực lạc, tỏ ngộ bản tâm. Đời nay dù chưa chứng thật tướng, sau khi vãng sanh cũng quyết được chứng. Vì thế Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông đã khen: chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ đức cũng phê luận: môn Tịnh Độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp kỳ danh lại là con đường tắt trong môn Tịnh Độ. Hiện nay phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật. Là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhất hiện nay, nhưng kỳ danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau tùy theo căn tánh của mỗi người, mà bất giả xin giảng lọc lại qua mấy phương pháp như sau. Thứ nhất, phản văn kỳ danh. Phương pháp này miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ, rõ ràng hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách: hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong, nhưng không trụ nơi đâu, lần lần quen hết trong ngoài, cho đến quen cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng. Muốn chứng vào tâm muội nên như thế tu hành, chính là ý trên đây. Thứ hai, sổ châu trì danh. Đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm còn ràng buộc như tràn hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhất tâm. Phương pháp sửu châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ. Ví như người chân yếu đi núi, nhờ nâng cây gậy mà tiến bước lên cao mãi. Niệm cách này là cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được bệnh biến trễ. Nhưng cần chú ý đừng quá tham mau, tham nhiều mà niệm không được rành rẽ rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Liên Tông, từng khai thị: muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác, trước tiên hành giả cần lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng mỗi ngày, hoặc 3 môn, 5 môn cho đến 10 môn câu, giữ quá trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày lần lần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được. Và niệm như thế kèm theo tín nguyện tha thiết mà không được vãng sanh thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã vãng sanh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban sơ vì cầu cao tự ý, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức. Dù có giảng suốt 12 phần giáo, giải ngộ 1700 công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi. Lời khuyên dạy này thật là cây kim chỉ nam cho người niệm Phật. Thứ ba, tùy tức trì danh. Niệm Phật thầm hay niệm xa xả tiếng, nương theo hơi thở, mỗi hơi thở ra vào đều một câu Phật hiệu. Đó là ý nghĩa của tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con người liên quan với hơi thở, nếu bước thiên theo đây mà niệm thì cái sống hằng không rời Phật, lúc lâm chung, tức hơi vừa tắt, liền về cảnh giới liên bang. Nhưng nên chú ý là phương thức này khi tập đã thuần thục, cần niệm ra tiếng, chứ không nên chỉ niệm thầm. Như thế, niệm lực mới mạnh, ý niệm cầu sanh dễ được phát khởi. Bằng không, ý niệm vãng sanh sẽ có tha thiết, và sợ e lại lạc vào công dụng ngũ đình tâm quán của tiểu thừa. Thứ tư, quy đảnh trì danh. Khi dùng cách này, nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều kế tiếp nhau, liên tỏa chặt chẽ, thành hình thế, chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nọ gối đầu câu kia, nên gọi là quy đảnh. Áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bền chặt, trung gian không xen hở, nên tạp niệm không có chỗ len vào. Dùng đến pháp này thì tình ý khẩn trương, tâm miệng dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm thời chìm lắng, ánh màu tam muội bộc phát chiếu xa. Từ xưa, người tu tịnh nghiệp trong lúc tình tưởng mê man rối loạn thường dùng cách thức này. Thứ năm, giác chiếu trì danh. Niệm theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi quang soi trở lại chân tánh của mình. Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng đậm thành một khối, sáng tròn sở sở, đầy rộng mênh mang. Khi đó, phần nhà vật dụng thảy đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm theo đây thì báo thân chưa mãn, đã chứng tịch quang. Phật hiệu vừa tuyên, liền vào tam muội. Đem thân phạm phu mà giữ vào cảnh thánh, thật không chi mau lẹ hơn phương pháp trên đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc thượng thượng căn, tức không thể lãnh hội thực hành, nên phần độ cơ của cách thức này vẫn còn sơ hẹp. Thứ sáu, lễ bái trì danh. Phương thức này là vừa lạy vừa niệm Phật, hoặc niệm một câu lạy một lạy, hoặc một mặt niệm một mặt lạy, không luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng, chẳng sải, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật hiệu không còn một tư hào vọng niệm. Phương pháp này có sở năng phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Phương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là 1.000 lạy. Nhưng dường như đây là lối niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn. Thiếu khả năng ấy, tất khó vững bền, bởi lạy lâu, thân thể mỏi nhọc, dễ sanh chán nản. Cho nên thông thường, cách thức này chỉ hợp kiêm dụng, khó bề, chuyên dụng. Thứ bảy, ký thập trì danh. Đây là cách niệm ký số, cứ lấy mỗi 10 câu là một đơn vị. Người hơi ngắn có thể niệm thành 2 lượt, mỗi đoạn 5 câu, hoặc chia ra 3 lượt. 2 đoạn 3 câu, 1 đoạn 4 câu. Sau khi niệm đủ 10 câu, đều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo lối này, tâm đã niệm Phật lại còn phải ghi nhớ số. Như thế, dù không chuyên cũng bắt buộc phải chuyên, nếu không chuyên thì số 1 liền sai lạc. Cho nên pháp này đại để là một phương tiện cưỡng bức cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những kẻ nhiều tạp niệm. Ấn Quang Đại Sư thường khuyên các liên hữu áp dụng cách thức trên đây. Thứ tám, liên hoa trì danh. Lấy 4 sắc hoa xem.